Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta trở lại học lời của Chúa trong thư thứ nhất Côrintô, và chúng ta học Côrintô nhất đoạn 11 từ câu 2 đến câu 16. Từ đề bài học của chúng ta là sự trùm đầu của phụ nữ. Và trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong Côrintô nhất đoạn 11 câu 2 đến câu 16. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi khen các anh chị em vì các anh chị em nhớ đến tôi trong mọi dịp và giữ gìn những lời giáo huấn tôi đã trao cho các anh chị em. Dù vậy, tôi muốn các anh chị em biết rằng đầu của mỗi đàn ông là Đấng Christ, đầu của đàn bà là người đàn ông, và đầu của Đấng Christ là Đức Chúa Trời. Đàn ông nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà có đầu bị trùm lại thì làm nhục đầu mình. Nhưng đàn bà nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà đầu không được trùm lại thì làm nhục đầu mình. Vì như vậy, cũng giống như nàng đã bị cạo đầu. Nếu người đàn bà không trùm đầu, thì cũng hãy hớt tóc đi. Nhưng nếu sự hớt tóc hoặc cạo đầu là xấu hổ cho đàn bà, thì hãy trùm đầu lại. Đàn ông thật không nên trùm đầu, vì người là hình ảnh và sự vinh quang của Thiên Chúa. Còn đàn bà là sự vinh quang của đàn ông. Vì đàn ông không ra từ đàn bà, mà đàn bà ra từ đàn ông. Cũng không phải đàn ông được tạo ra cho người đàn bà, mà đàn bà được tạo ra cho người đàn ông. Bởi đó, người đàn bà phải có dấu hiệu của sự vâng phục thẩm quyền ở trên đầu, vì cớ các thiên sứ. Nhưng trong Chúa chẳng phải đàn ông không cần đàn bà, cũng chẳng phải đàn bà không cần đàn ông. Vì như người đàn bà ra từ người đàn ông, thì người đàn ông cũng bởi người đàn bà, và hết thảy đều ra từ Đức Chúa Trời. Hãy phán xét trong chính các anh chị em. Đàn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu thì phải lẽ chăng? Chẳng phải chính lẽ tự nhiên dạy cho các anh chị em rằng nếu đàn ông có tóc dài thì là sự hổ thẹn cho người ấy sao? Nhưng nếu đàn bà có tóc dài thì là sự vinh quang cho nàng, vì mái tóc được ban cho nàng để làm khăn che. Và nếu có ai dường như ưa thích tranh cãi, thì chúng tôi cũng như các hội thánh của Đức Chúa Trời không có thói quen ấy. Kính thưa hội thánh, chắc rằng quý bạn chị em cũng đã biết cái sự kiện này. Đó là có nhiều giáo hội mang danh Chúa không cho phép người nữ rao giảng lời Chúa ở trong hội thánh, bởi vì họ đã hiểu lầm ý nghĩa của Côrintô nhất đoạn 14 câu 34 đến câu 35 và Timôthê nhất đoạn 2 từ câu 11 đến câu 12. Thật ra Côrintô nhất đoạn 14 câu 34 đến câu 35 dạy về sự những người vợ không được nói chuyện hoặc là hỏi han làm mất trật tự trong buổi nhóm của hội thánh, chứ không dạy rằng người nữ không được rao giảng lời Chúa ở trong hội thánh. Nếu quý ông bà chị em đã từng sinh hoạt ở trong các giáo hội thì chắc quý ông bà chị em cũng có lần bắt gặp cái trường hợp này. Đó là trong khi hội thánh đang nhóm họp, thậm chí có khi có người đang chia sẻ, đang rao giảng lời Chúa, thì những người khác lại ngồi nói chuyện riêng với nhau. Và bản thân chúng tôi đã từng gặp vài lần như vậy khi chúng tôi đi nhóm hiệp với một số các hội thánh địa phương mà chúng tôi quen biết. Và cái sự nói chuyện của họ, nó không phải là nói vừa đủ nghe, thì thà vừa đủ nghe mà họ nói thản nhiên bình thường. Nghĩa là mạnh người rao giảng thì rao giảng, mạnh người chia sẻ thì chia sẻ, còn họ thì họ cứ thản nhiên nói chuyện như vậy, như là một cái xóm riêng của họ ở trong cái phòng nhóm vậy. Và đó là cái lý do mà sứ đồ Phaolô đã cảnh cáo con dân Chúa về cái vấn đề những người vợ không có được nói chuyện hoặc là hỏi han làm mất trật tự trong buổi nhóm của hội thánh. Và nếu họ có thắc mắc điều gì thì họ phải chờ đến khi về đến nhà thì hỏi chồng của mình, thì chồng của mình sẽ giải thích cho, chứ không phải hỏi ở ngay giữa hội thánh như vậy. Còn Timôthê nhất đoạn 2 câu 11 đến câu 12 thì dạy về bổn phận của người vợ là phải vâng phục chồng, không được dạy dỗ chồng, không được lớn quyền chồng, chứ không phải dạy rằng người nữ không được rao giảng lời Chúa ở trong hội thánh. Và quý ông bạn chị em có thể đọc hoặc nghe lại bài giảng chú giải Timothée nhất đoạn 2 từ câu 11 đến câu 12 đã được đăng ở trên tìmhiểuthánhkinh.com. Cái điều quan trọng là Côrintô nhất đoạn 11 từ câu 2 đến câu 16 là cái phân đoạn mà chúng ta sẽ cùng nhau học ngày hôm nay đã dạy một cách rất là rõ ràng, người nữ khi cầu nguyện và rao giảng lời Chúa trong hội thánh phải trùm đầu để chứng tỏ sự vâng phục thẩm quyền của người nam. Và Côrintô nhất đoạn 14 từ câu 26 đến câu 32 dạy rằng mỗi người trong hội thánh không phân biệt gì hết đều có quyền lên tiếng chia sẻ theo cái sự Chúa ban cho mình, nhưng phải theo thứ tự và trong trật tự. Côrintô nhất đoạn 14 câu 26 chép rằng: Hỡi các anh chị em cùng cha, vậy thì nên làm thế nào khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài ca, có lời giảng dạy, có lời ngoại ngữ, có sự mặc khải, có sự thông giải ngoại ngữ, hãy làm tất cả cho sự gây dựng. Nhóm chữ ai nấy trong các anh chị em không phân biệt phái tính hay là chức vụ ở trong hội thánh. Nhóm chữ có lời giảng dạy bao gồm tất cả những gì đúng với lời Chúa mà một người muốn chia sẻ để khích lệ, hướng dẫn và gây dựng hội thánh. Danh từ lời giảng dạy vừa có nghĩa là lời giảng dạy, vừa có nghĩa là hành động giảng dạy. Vì thế, phụ nữ không bị ngoại trừ ở trong cái sự giảng dạy trong những buổi nhóm hiệp của hội thánh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của Côrintô nhất đoạn 11 từ câu 2 cho đến câu 16. Trước hết là câu 2. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi khen các anh chị em vì các anh chị em nhớ đến tôi trong mọi dịp và giữ gìn những lời giáo huấn tôi đã trao cho các anh chị em. Sau những lời quở trách một cách nghiêm khắc từ đoạn 3 cho đến đoạn 6 của thư thứ nhất Côrintô về những cái sự sai trái của con dân Chúa ở tại thành Côrintô, thì ở đây Phaolô đã có lời khen họ. Phaolô khen họ là bởi vì trong mọi sự họ vẫn nhớ đến ông, tìm kiếm ý kiến và sự khuyên dạy của ông bằng cách viết thư cho ông. Chẳng những họ tìm kiếm ý kiến và sự khuyên dạy của ông mà họ còn vâng lời ông. Danh từ những lời giáo huấn có nghĩa là những sự hướng dẫn, những nguyên tắc, những luật lệ được truyền cho bằng lời nói hoặc bằng chữ viết. Động từ trao có nghĩa là đưa vào tận tay để sử dụng, để chăm sóc hoặc là để quản lý. Và cái chữ trao này cũng là cái chữ trao mà chúng ta thường đọc ở trong bài đọc dự tiệc thánh của chúng ta. Những điều mà Phaolô đã trao lại cho hội thánh Côrintô. Con dân của Chúa ở trong hội thánh, khi có nan đề, ngoài cái việc dâng trình lên Chúa, xin Chúa soi dẫn cái cách thức để giải quyết theo Thánh Kinh, cũng có thể tìm kiếm sự cầu thay và ý kiến từ các anh chị em ở trong hội thánh, đặc biệt là từ những giám mục, người chăn, trưởng lão, nếu cảm thấy mình chưa hoàn toàn thấu hiểu cách thức giải quyết vấn đề theo lời của Chúa. Câu 3. Dù vậy, tôi muốn các anh chị em biết rằng, đầu của mỗi đàn ông là Đấng Christ, đầu của đàn bà là người đàn ông và đầu của Đấng Christ là Đức Chúa Trời. Phaolô bắt đầu đi vào cái sự giảng giải vì sao phụ nữ phải trùm đầu khi cầu nguyện và rao giảng lời Chúa. Chúng ta cần chú ý rằng Phaolô không bàn đến việc phụ nữ được phép cầu nguyện và rao giảng lời Chúa hay không, mà ông chỉ nói đến cái sự kiện Chúa đã đặt phụ nữ ở dưới quyền người nam, nên trong khi họ cầu nguyện và rao giảng lời Chúa thì họ phải trùm đầu để thể hiện rằng họ vâng phục mệnh lệnh của Chúa và họ tôn trọng thẩm quyền của cha, anh, chồng ở trong gia đình hoặc là của các nam trưởng lão ở trong hội thánh. Đầu của mỗi đàn ông là Đấng Christ. Có nghĩa là mỗi một người nam từ 20 tuổi trở lên, chắc quý ông bà cho em cũng nhớ 20 tuổi là cái tuổi trưởng thành ở trong Thánh Kinh. Mỗi một người nam từ 20 tuổi trở lên đều trực tiếp ở dưới sự lãnh đạo của Đấng Christ. Người nam dưới 20 tuổi thì ở dưới quyền của cha mẹ hoặc là người giám hộ. Người giám hộ là người hợp pháp chịu trách nhiệm nuôi dạy đứa trẻ không có cha mẹ. Đầu của đàn bà là người đàn ông, có nghĩa là nếu người nữ chưa có chồng thì ở dưới quyền của cha, nếu không có cha thì ở dưới quyền của anh, và nếu không có cha, không có anh thì ở dưới quyền của một người giám hộ nam. Còn khi đã có chồng thì ở dưới quyền của chồng. Nếu đã ly dị hoặc quá chồng mà không có cha, anh để ở cùng thì sẽ ở dưới sự giám hộ của một trong các nam trưởng lão trong hội thánh. Chúng ta chú ý, danh từ đàn bà không có mạo từ xác định đứng trước nên dùng để chỉ bất cứ người nữ nào. Trong khi đó, danh từ đàn ông có mạo từ xác định đứng trước và ở đây được chúng tôi dịch là người, để chỉ người đàn ông có thẩm quyền hợp pháp đối với người phụ nữ. Đầu của Đấng Christ là Đức Chúa Trời, có nghĩa là Đấng Christ ở dưới quyền của Đức Chúa Trời. Mặc dù Đấng Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời, nhưng khi Ngài nhập thế làm người, thì Ngài từ bỏ sự bình đẳng, bình quyền của mình với Đức Chúa Trời. Có như vậy thì Ngài mới thật sự là người. Lời của Chúa dạy ở trong Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 8 cho chúng ta biết như vậy. Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus. Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ và trở nên ở trong sự giống như loài người, được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. Hiện nay và cho đến mãi mãi, dù Đấng Christ vẫn mang hình thể xác thịt của loài người, nhưng Ngài đã phục hồi quyền vị Thiên Chúa của mình. Nói cách khác, trước khi Ngài chịu chết và phục sinh thì Ngài không hề thi hành năng lực và thẩm quyền của Thiên Chúa trong thân thể xác thịt của Ngài. Nhưng sau khi Ngài chịu chết và phục sinh thì Ngài luôn thi hành năng lực và thẩm quyền của Thiên Chúa qua thân thể xác thịt của Ngài. Chúng ta thấy, ở trong loài người, bao gồm Đấng Christ, có sự bình đẳng nhưng không có sự bình quyền. Quyền cao nhất là Đấng Christ, một người không hề phạm tội và đã chịu chết để cứu tất cả những người khác ra khỏi án phạt của tội lỗi. Kế đến là người nam cầm quyền trong gia đình và trong hội thánh. Sau cùng là người nữ cầm quyền trên con cái dưới 20 tuổi. Ở trong xã hội, các vua, tổng thống, chủ tịch và các quan chức trong chính phủ cầm quyền trên dân chúng. Ở trong hội thánh, Đấng Christ là đầu, kế đến là giám mục cùng các trưởng lão khác ở trong mỗi một hội thánh địa phương. Trong một hội thánh địa phương nhỏ bé về số lượng, có thể chỉ có một trưởng lão, và người trưởng lão đó cũng đồng thời vừa là người chăn vừa là giám mục. Trong một hội thánh địa phương có số đông thì có thể có nhiều trưởng lão, rồi một trong các trưởng lão là một người chăn và một trong các trưởng lão là giám mục. Các nữ trưởng lão có quyền kỷ luật những phụ nữ và trẻ con dưới 20 tuổi trong hội thánh, nhưng không có quyền ấy trên người nam từ 20 tuổi trở lên. Câu 4. Đàn ông nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà có đầu bị trùm lại thì làm nhục đầu mình. Câu 5. Nhưng đàn bà nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà đầu không được trùm lại thì làm nhục đầu mình. Vì như vậy cũng giống như nàng đã bị cạo đầu. Cầu nguyện là thư chuyện với Thiên Chúa. Cầu nguyện bao gồm lời tôn vinh, lời cảm tạ, lời xưng tội, lời cầu xin, lời cầu hỏi, lời cầu thay và lời tâm tình. Lời tôn vinh là chúng ta ca tụng Chúa của chúng ta. Lời cảm tạ là chúng ta cảm ơn những ơn phước, những ân điển mà Ngài ban cho chúng ta. Lời xưng tội là khi chúng ta lỡ phạm tội thì chúng ta lập tức xưng tội trước Thiên Chúa. Lời cầu xin là chúng ta xin về những cái nhu cầu của mình. Lời cầu hỏi là chúng ta xin Chúa giải đáp cho mình những điều mình chưa hiểu biết. Lời cầu thay là chúng ta cầu cho anh chị em của mình. Và lời tâm tình là những gì buồn vui trong đời sống của chúng ta muốn tâm sự với Chúa. Nói tiên tri là nói ra những lời đến từ Thiên Chúa. Có hai hình thức để nói tiên tri. Thứ nhất là nói theo mệnh lệnh của Chúa, tức là nói ra những gì Chúa phán dạy chúng ta một cách trực tiếp. Có thể là nói về một biến cố sẽ xảy ra có liên quan đến con dân Chúa. Có thể là nói lời cáo trách tội lỗi, kêu gọi kẻ có tội ăn năn. Hình thức thứ nhì là theo mệnh lệnh của Chúa hoặc là theo sự tác động của Chúa mà chúng ta rao giảng lời Chúa như đã được ghi chép ở trong Thánh Kinh. Đàn ông nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà có đầu bị trùm lại thì làm nhục đầu mình vì đã tự đồng hóa mình với đàn bà. Bởi vì việc trùm đầu là việc đàn bà làm để tỏ ra mình ở dưới quyền của đàn ông theo mệnh lệnh của Chúa, vì Chúa đã đặt để người đàn ông cầm quyền ở trên người đàn bà như lời của Chúa đã phán và được chép lại trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16. Thế mà, có nhiều họa sĩ đã vẽ hình Đức Chúa Giêsu đọc Thánh Kinh để giảng trong nhà hội mà lại trùm đầu. Quý bạn chị em chỉ cần tra tìm ở trên mạng cái nhóm chữ Image of Jesus, Read the Scripture, là sẽ thấy có rất nhiều hình vẽ Chúa trong đầu trong khi đọc và giảng Thánh Kinh. Đó cũng là một chiêu trò lừa dối của ma quỷ khiến cho con dân Chúa làm nhục Chúa qua các hình vẽ như vậy. Ngày nay, những người đàn ông Do Thái thường đeo một vật làm bằng vải gọi là mái vòm ở trên đầu của họ, trong khi họ thờ phượng Chúa. Những người theo phái chính thống của Do Thái giáo thì đeo mái vòm suốt ngày, trong khi những người theo các hệ phái khác thì chỉ đeo trong khi cầu nguyện, trong khi tham dự các lễ hội hoặc là trong khi nhóm hiệp ở trong các nhà hội. Mái vòm được dùng để thay thế cho khăn trùm đầu. Do Thái giáo dạy rằng đàn ông cần phải trùm đầu khi ra mắt Chúa. Tuy nhiên, Thánh Kinh Cựu Ước là phần Thánh Kinh được người Do Thái tin nhận lại không hề dạy như vậy. Ở trong Cựu Ước chỉ nói đến các trường hợp đàn ông trùm đầu vì đau buồn, than khóc như vua David và được chép lại trong Samuel nhì đoạn 15 câu 30 và như dân Giu-đa được chép lại trong Jeremy đoạn 14 từ câu 3 đến câu 4. Qua lời Chúa trong Thánh Kinh Tân Ước mà chúng ta đang học ngày hôm nay thì chúng ta được biết rằng đàn ông trùm đầu trong khi cầu nguyện là tự làm nhục đầu mình. Bởi đó chúng ta hiểu rằng trong cái khoảng thời gian chừng 400 năm Đức Chúa Trời im lặng đối với dân Israel, nghĩa là từ sau khi tiên tri Malachi qua đời cho đến khi dân Baptist thi hành mục vụ, thì những người Pharisee đã đặt ra nhiều sự dạy dỗ không đúng lời Chúa trong các giáo điều của Do Thái giáo. Họ đã biến đức tin nơi Thiên Chúa thành ra một thứ tôn giáo gọi là Do Thái giáo. Nên nhớ, Do Thái giáo không phải là đức tin vào trong Thiên Chúa theo như Thánh Kinh, mà Do Thái giáo là một cái tổ chức do loài người đặt ra dựa vào những sự dạy dỗ của lời Chúa trong Thánh Kinh và pha trộn với những điều sai trật Thánh Kinh biến thành một thứ tôn giáo. Và có lẽ các họa sĩ vẽ hình Đức Chúa Giêsu trùm đầu khi đọc và giảng Thánh Kinh là dựa theo điều luật đàn ông trùm đầu của Do Thái giáo. Đàn bà nào cầu nguyện hoặc rao giảng lời Chúa mà đầu không được trùm lại thì làm nhục đầu mình, là vì đã chối bỏ thẩm quyền Chúa đặt để trên mình. Theo phong tục của nhiều dân tộc, khi người đàn bà phạm tội ngoại tình sẽ bị cạo đầu để làm nhục trước công chúng. Người Việt Nam chúng ta có cái tục gọi là gọt đầu bôi vôi, là cái hình thức cạo trọc đầu rồi bôi vôi lên đầu để tóc không thể mọc lại sau một thời gian dài. Đó là hình phạt thời phong kiến dành cho những người đàn bà ngoại tình hoặc là những cô gái chữa hoang. Vì thế, người đàn bà bị cạo đầu là bị làm nhục. Người đàn bà nào chối bỏ thẩm quyền Chúa đặt để trên mình trong khi cầu nguyện hoặc rao giảng lời Chúa, thì người ấy tự làm nhục chính mình như một người bị cạo đầu. Như vậy, chúng ta thấy phụ nữ có quyền cầu nguyện và rao giảng lời Chúa hoặc giảng dạy trong những buổi nhóm hiệp của Hội Thánh, nhưng phải trùm đầu để thể hiện sự vâng phục thẩm quyền của những người nam mà Chúa đã đặt để trên mình. Câu 6. Nếu người đàn bà không trùm đầu thì cũng hãy hớt tóc đi. Nhưng nếu sự hớt tóc hoặc cạo đầu là xấu hổ cho đàn bà, thì hãy trùm đầu lại. Đây là một câu nói có tính cách giả định để nhấn mạnh đến sự đàn bà cầu nguyện hoặc rao giảng lời Chúa mà không trùm đầu là tự làm nhục chính mình. Nếu các chị em trong Hội Thánh biết xấu hổ khi bị hớt tóc hoặc bị cạo đầu, thì hãy trùm đầu trong khi cầu nguyện và rao giảng lời Chúa. Vì sự đàn bà cầu nguyện hoặc rao giảng lời Chúa mà không trùm đầu là ô nhục, cũng như cái sự ô nhục khi phạm tội bị cạo đầu. Sự hớt tóc là nói đến cái hình phạt cắt ngắn đi mái tóc của một người phụ nữ khi người ấy phạm tội ngoại tình, còn gọi là sẩn tóc. Và cái điều này thường xảy ra trong các cuộc đánh ghen ở Việt Nam. Ngày nay có nhiều phụ nữ thích hớt tóc ngắn như nam. Đó cũng là một hình thức tự làm nhục chính mình. Vì mái tóc dài của phụ nữ là sự ban cho của Thiên Chúa, được gọi là sự vinh quang của người nữ, như được nói đến trong câu 15. Vì thế khi người phụ nữ chọn hớt tóc ngắn như người nam là đã tự vứt bỏ đi cái vinh quang mà Thiên Chúa đã ban cho mình. Các chị em trong Chúa không nên cắt tóc ngắn như nam giới, vì làm như vậy là chối bỏ sự vinh quang Chúa ban cho mình. Cắt tóc ngắn như nam giới là khi từ phía sau nhìn vào mái tóc của mình, người ta tưởng mình là phải nam. Câu 7. Đàn ông thật không nên trùm đầu, vì người là hình ảnh và sự vinh quang của Thiên Chúa, còn đàn bà là sự vinh quang của đàn ông. Câu 8. vì đàn ông không ra từ đàn bà mà đàn bà ra từ đàn ông. Sự đàn ông không nên trùm đầu là nói đến cái sự trùm đầu trong khi cầu nguyện và rao giảng lời Chúa. Chứ còn, đàn ông vẫn có thể trùm đầu để tránh nắng, tránh mưa, tránh gió hoặc là tránh lạnh. Khi Thiên Chúa dựng nên loài người thì Ngài dựng nên thân vị người nam trước, theo hình và tượng của Ngài. Vì thế, đàn ông là sự thể hiện sự vinh quang của Thiên Chúa. Thân vị người nữ được Thiên Chúa dựng nên từ thân thể của người nam, nên đàn bà thể hiện sự vinh quang của đàn ông. Câu 9. Cũng không phải đàn ông được tạo ra cho người đàn bà, mà đàn bà được tạo ra cho người đàn ông. Ngoài cái sự kiện người nam được dựng nên trước người nữ và người nữ ra từ người nam, thì người nữ còn được dựng nên với cái mục đích làm người giúp đỡ người nam hoàn thành mọi công việc Thiên Chúa giao phó cho loài người. Đó là cái công việc cai trị đất cùng muôn vật trên đất và sinh ra dòng dõi loài người. Câu 10. Bởi đó, người đàn bà phải có dấu hiệu của sự vâng phục thẩm quyền ở trên đầu vì cớ các thiên sứ. Bởi đó là bởi vì những cái ý đã trình bày trong các câu từ câu 3 cho đến câu 9. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì câu 10 có thể được dịch sát nghĩa như sau. Bởi đó người đàn bà phải có thẩm quyền ở trên đầu vì cớ các thiên sứ. Và điều này cho thấy khăn trùm đầu chẳng những là cái dấu hiệu cho thẩm quyền của đàn ông trên đàn bà, mà còn là sự thể hiện của thẩm quyền ấy trên đầu của người đàn bà trùm đầu. Vì cớ các thiên sứ có nghĩa là để làm gương tốt cho các thiên sứ về sự vâng phục mệnh lệnh của Chúa. Danh từ thiên sứ bao gồm các thiên sứ tốt lẫn các thiên sứ xấu, tức là ma quỷ. Vì trong mọi buổi nhóm hiệp của Hội Thánh đều có sự hiện diện của Chúa và chắc chắn là có các thiên sứ theo hầu Chúa. Lời của Chúa trong Thi Thiên 22 câu 3 chép: Nhưng Ngài là Thánh, đấng ngự giữa những sự tôn vinh của Israel. Nghĩa là khi con dân của Chúa tôn vinh Chúa thì Ngài ngự ở giữa cái sự tôn vinh của họ. Ngày nay Hội Thánh là dân Israel thuộc linh của Thiên Chúa. Mỗi khi Hội Thánh nhóm hiệp thờ phượng Chúa, tôn vinh Ngài thì luôn có sự hiện diện của Chúa và các thiên sứ. Ngoài ra, ma quỷ là các thiên sứ phạm tội, cũng có thể từ xa nhìn vào những cái sự nhóm hiệp của Hội Thánh để tìm cái cơ hội kiện cáo những sự phạm tội trong Hội Thánh, như là cái sự thiếu tôn kính trong buổi nhóm, cái sự khoe khoang, kiêu ngạo trong khi giảng lời Chúa, trong khi ca hát tôn vinh Chúa, trong khi chia sẻ, làm chứng, vân vân. Câu 11. Nhưng trong Chúa chẳng phải đàn ông không cần đàn bà, cũng chẳng phải đàn bà không cần đàn ông. Câu 12. Vì như người đàn bà ra từ người đàn ông, thì người đàn ông cũng bởi người đàn bà và hết thảy đều ra từ Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rõ ràng cái sự không bình quyền giữa nam và nữ ở đây không có nghĩa là nữ không bình đẳng với nam trước Chúa. Bình quyền được dùng trong cái bối cảnh này có nghĩa là cùng có quyền cai trị ngang nhau, còn bình đẳng là cùng có cái giá trị ngang nhau. Chính cái sự kiện người nữ đầu tiên là một thân vị có cùng bản thể loài người như người nam đầu tiên, mà người nữ bình đẳng với người nam, tức là có cùng một giá trị như người nam. Kể từ đó, mọi người nam đều được sinh ra bởi người nữ, càng làm nổi bật cái sự bình đẳng của nam và nữ. Lời của Chúa dạy rõ trong Galati đoạn 3 từ câu 27 đến câu 28. Vì bất cứ ai trong các anh chị em chịu bắp tem vào trong Đấng Christ thì mặc lấy Đấng Christ. Chẳng có người Do Thái hoặc người Hy Lạp, chẳng có người nô lệ hoặc người tự do, chẳng có đàn ông hoặc đàn bà. Vì hết thảy các anh chị em là một trong Đấng Christ Giêsu. Trong gia đình, Chúa trao quyền cai trị cho người chồng, người cha, người anh. Trong Hội Thánh, Chúa trao quyền cai trị cho giám mục. Trong xã hội, Chúa trao quyền cai trị cho các viên chức chính quyền. Vì thế không có chuyện bình quyền ở trong cái sự cai trị. Nhưng trước Chúa, mỗi người có giá trị ngang nhau. Đó là sự bình đẳng. Vì thế, sự hình phạt dành cho người phạm tội là ngang nhau, như đã chép trong Ê-xê-chiên đoạn 18 câu 4. Này, mọi linh hồn đều thuộc về ta, linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Tuy nhiên, sự cứu rỗi ra khỏi hình phạt của sự phạm tội cũng ban cho mỗi người ngang nhau, như đã chép trong Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin nơi con ấy thì không bị hư mất, mà được sự sống vĩnh cửu. Trong Chúa là trong Hội Thánh. Trong Chúa, nam và nữ bình đẳng với nhau và cần đến nhau để hoàn thành các công việc Chúa giao trên đất. Câu 13. Hãy phán xét trong chính các anh chị em. Đàn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu thì phải lẽ chăng? Động từ phán xét được dùng trong câu này ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là xem xét để lựa chọn hoặc là để đưa ra nhận định. Sau khi Phaolô đưa ra cái lý do vì sao phụ nữ cần phải trùm đầu trong khi cầu nguyện hoặc rao giảng lời Chúa, thì ông kêu gọi hội thánh tại Corinto hãy đưa ra nhận định xem việc phụ nữ cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu thì phải lẽ chăng? Dĩ nhiên, câu trả lời đúng sẽ là không phải lẽ. Câu 14. Chẳng phải chính lẽ tự nhiên dạy cho các anh chị em rằng nếu đàn ông có tóc dài thì là sự hổ thẹn cho người ấy sao? Lẽ tự nhiên là cái sự tri thức, tức là cái sự tự nhiên mà biết vì sự hiểu biết đó đã được Đức Chúa Trời đặt để trong thần trí của loài người. Đức Thánh Linh đã qua sứ đồ Phaolô xác nhận rằng đàn ông không được phép để tóc dài. Vì đàn ông để tóc dài là đồng hóa mình với đàn bà. Thế nào là tóc dài đối với đàn ông? Là khi nhìn vào mái tóc từ phía sau, người ta có thể lầm tưởng đó là đàn bà. Con dân Chúa phái nam nên cắt tóc ngắn, không để cho tóc dài quá tai và quá chân cổ. Ma quỷ đã dùng một số họa sĩ vẽ ra những tấm hình một người đàn ông có mái tóc dài và gọi đó là hình Chúa. Con dân Chúa nên dẹp bỏ những tấm hình như vậy vì đó là cái sự làm nhục Chúa. Xin quý ông bà chị em vào tìmhiểutinlành.com và đọc cái bài Hỏi và Đáp Xuất xứ của hình Đức Chúa Giêsu. Câu 15. Nhưng nếu đàn bà có tóc dài thì là sự vinh quang cho nàng vì mái tóc được ban cho nàng để làm khăn che. Mái tóc dài của phái nữ là sự Chúa ban cho để tôn cao nét đẹp của họ. Phụ nữ thường trang sức bằng cách đội và choàng các loại khăn. Nhưng mái tóc dài là khăn che tự nhiên Chúa ban cho họ. Khăn che tự nhiên này là sự vinh quang của phái nữ chứ không phải để tỏ ra người nữ dưới quyền người nam. Vì thế, dù người nữ có mái tóc dài, họ vẫn phải trùm đầu mỗi khi cầu nguyện hoặc rao giảng lời Chúa. Câu 16. Và nếu có ai dường như ưa thích tranh cãi thì chúng tôi cũng như các hội thánh của Đức Chúa Trời không có thói quen ấy. Phaolô đúc kết vấn đề bằng cách khẳng định ông và các hội thánh của Đức Chúa Trời không chấp nhận sự tranh cãi về việc phụ nữ phải trùm đầu trong khi cầu nguyện hoặc rao giảng lời Chúa. Nhóm chữ ưa thích tranh cãi ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh là một tính từ, có thể mang nghĩa tranh cãi với ý xấu hoặc là biện luận với ý tốt. Vì Phaolô đã đưa ra những lý do rõ ràng về sự vì sao phụ nữ phải trùm đầu trong khi cầu nguyện hoặc rao giảng lời Chúa, nên không thể có sự biện luận mà chỉ có sự tranh cãi để bác bỏ sự giảng dạy của Phaolô. Ngày nay, nhiều giáo hội mang danh Chúa đã tranh cãi, không chấp nhận việc phụ nữ phải trùm đầu trong khi cầu nguyện hoặc rao giảng lời Chúa. Lý do thường được họ đưa ra đó là việc phụ nữ trùm đầu chỉ áp dụng cho các dân Trung Đông vì đó là phong tục của họ. Tuy nhiên, Phaolô không hề nói phụ nữ trùm đầu theo phong tục, mà là trùm đầu để tỏ ra công nhận quyền cai trị của người nam mà Đức Chúa Trời đã đặt để trên họ, và kế tiếp là vì cớ các thiên sứ. Sự biện luận để làm sáng tỏ một vấn đề là có ích lợi và cần thiết, còn được gọi là biện giáo. Nhưng khi vấn đề đã được trình bày rõ ràng mà biện luận để bác bỏ thì cái sự biện luận đó biến thành tranh cãi. Người tranh cãi thường rơi vào một trong ba trường hợp. Thứ nhất là ngu biện, là tranh cãi mà không có sự hiểu biết vấn đề mình tranh cãi. Thứ nhì là ngụy biện, là hiểu biết vấn đề mình tranh cãi nhưng tìm cách cãi để bác bỏ nhằm bảo vệ quan điểm hay là sở thích của mình. Và thứ ba là quỷ biện, là cố ý đưa ra những lời ngụy biện để gạt người và hại người. Những lời quỷ biện có thể đến từ các tà linh. Là con dân Chúa, chúng ta có bổn phận rao giảng lẽ thật, sẵn sàng giải đáp những sự thắc mắc thật lòng. Nhưng chúng ta không tranh cãi với những kẻ ưa thích sự tranh cãi. Chúng ta cũng không cần trả lời những kẻ không chịu tiếp nhận lẽ thật sau hai lần giải thích cho họ. Mệnh lệnh phụ nữ phải trùm đầu trong khi cầu nguyện chỉ áp dụng khi người nữ cầu nguyện trong buổi nhóm hiệp của Hội Thánh, nhưng không áp dụng khi người nữ cầu nguyện riêng tư với Chúa. Buổi nhóm hiệp trong gia đình cũng là buổi nhóm hiệp của Hội Thánh, vì nơi nào có hai hay ba người nhóm lại trong danh Chúa thì có sự hiện diện của Chúa. Và đó là lời của Đức Chúa Giêsu phán được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 20. Và đương nhiên, khi có sự hiện diện của Chúa là có sự hiện diện của các thiên sứ theo hầu Chúa. Mệnh lệnh phụ nữ phải trùm đầu trong khi rao giảng lời Chúa thì được áp dụng trong mọi lúc. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp tới đây, kính mời quý ông bà anh chị em, cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Ngài yêu, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Về mình là những người trong thế gian, Ngài vẫn yêu họ cho đến cuối cùng. yêu tình thiên thu mấy vẫn nồng nàn. Ngài yêu bao năm tháng vẫn yêu đầy dư. Tình yêu Chúa ngàn sao vẫn còn. Tình yêu Chúa, tình yêu vĩnh hằng. Tình yêu Chúa làm tươi mới mai tháng linh của tôi. Ngày mai yêu tôi an vui trong tình yêu của Ngài. Ngày mai yêu tôi trong tâm linh tôi niềm tin rực sáng. Ngài mãi yêu tôi, tình Ngài cao quý muôn đời sau. Tình Ngài không đổi, được Chúa yêu tôi, cuộc đời tôi mãi sống vì Giêsu. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.